Báo cáo về việc dạy học ở trấn Mô Phạm Hòa Hợp Than Trì. Tập 2B. Thầy giáo Thái Lệ Húc chủ giảng. Ngày 23 tháng 9 năm 2006, giảng tại sảnh thứ 2, Trung tâm Triển lãm Singapore. Vì vậy, chúng tôi trong quá trình ở đây 2-3 năm, khóa học trường kỳ không gián đoạn chính là dạy phụ huynh, dạy giáo viên trong trường học. Bởi vì phụ huynh và giáo viên ảnh hưởng tới một em nhỏ vô cùng sâu xa. Cho dù là trong dịp nghỉ Tết, chúng tôi vẫn lên lớp như thường. Bởi vì việc học như lái thuyền ngược dòng, không tiến ác lùi. Đạo đức học vấn nhất định phải đạt đến trình độ nào đó mới không bị lùi về sau. Chúng tôi trong dịp nghỉ Tết ở trấn Than Trì đã tổ chức 3 kỳ giảng tọa hạnh phúc nhân sinh. Những bậc cha mẹ thật sự có tâm, những bạn bè có tâm quá là nhiều. Họ biết là có cơ hội học tập, đã đi tàu lửa 3 ngày đến nghe giảng. Sau khi nghe xong 3 ngày, lại đi tàu lửa 3 ngày để quay về nhà. Ở Quảng Tây, Vân Nam, những khu vực xa xôi. Hơn nữa, khi họ đến, lập tức liền lấy bút ra, lấy giấy ra, nhìn thấy những giáo huấn tốt đẹp ở trong trung tâm, lập tức liền ghi lại. Không chỉ trong trung tâm là như vậy, khi vào phòng ngủ của mình, trong phòng ngủ cũng có theo mấy câu cách ngôn, quỳ trên giường mà chép cách ngôn. Thầy cô của chúng tôi đi làm phụ đạo viên đều cảm nhận sâu sắc, đều là các học viên hiếu học đến từ các nơi như vậy đang giáo dục chúng tôi. Chúng tôi đang học tập với họ. Những cụ già này, những người có tâm này đã nói với chúng tôi rằng tôi đã đem sự kỳ vọng của quê hương đến đây học tập. Cho nên sau khi tôi học xong, tôi phải quay về cố gắng tạo phước cho những người có tâm ở quê hương tôi. Vô cùng có trách nhiệm, có sứ mệnh. Cho nên khóa học của chúng tôi không thể dừng lại. Đều rất có khả năng bởi vì một tiết học mà thay đổi vận mệnh của một gia đình. Thay đổi được một gia đình, thế hệ sau và cả thế hệ sau nữa, đó cũng là đã thay đổi vận mệnh của một gia tộc. Nhớ lại khi tôi đang giảng dạy ở đảo Tần Hoàng, Hà Bắc. Khóa học 5 ngày đã kết thúc. Vào giây phút chúng tôi sắp rời khỏi đó, có một phụ nữ, cô nói với thầy cô của chúng tôi rằng trước khi tôi đến nghe giảng đã quyết định phải tự sát rồi. Bây giờ nghe xong khóa học 5 ngày thì tôi không thể tự sát. Tôi phải có hiếu tâm. Cuộc đời sau này phải nên đi ra sao, tôi đã biết rõ. Nhìn thấy cô gật đầu mấy cái, nội tâm chúng tôi cũng cảm thấy rất an lòng. Nếu như chúng ta có thể nói một câu, có thể giới thiệu đệ tử quy cho họ mà có thể thay đổi cuộc đời của họ, đây là việc chúng ta phải tận tâm tận lực mà làm. Chúng tôi tổng cộng đã làm có lẽ là 20-30 khóa giảng tọa hạnh phúc nhân sinh, làm ở khắp cả Nam Bắc. Thể hội sâu sắc nhất chính là đối với câu chân lý nhân chi sơ tánh bổn thiện này, đã có tính tâm kiên định. Bao nhiêu người đàn ông khoảng 40 tuổi nghe giảng xong đã rất mực cung kính đi đến trước bục giảng, cúi mình rất thấp với thầy cô của chúng tôi. Sau đó họ nói, tôi nhất định sẽ làm người lại từ đầu.
không có hiếu tâm, căn bản ngay cả con người tôi cũng không làm được. Những cụ già 70-80 tuổi sau khi học xong, nói như chúng tôi, tiết học đầu tiên trong đời tôi mới bắt đầu. Một em trai 16 tuổi đến nghe giảng, nghe đến ngày thứ hai. Buổi tối trong khi nghỉ ngơi đã đi tìm cha của em. Vừa nhìn thấy cha của mình, hai chân của em liền quỳ xuống sám hối với cha mình. Tâm chí thành của một người hiển lộ ra, mọi người trong cả ký túc xá đều vì thế mà cảm động. Lúc đó những người xung quanh đều đã rơi nước mắt. Người cha này đã nói một câu: tôi đã làm cha được 16 năm, lần đầu tiên cảm thấy có cảm giác thật ấm áp. Quý vị coi, khi một đứa trẻ không hiểu được về hiếu tâm, thì cha mẹ em chẳng khác gì đang sống trong cảnh địa ngục vậy. Và những bậc cha mẹ này đều là đồng bào của chúng ta. Lấy tâm của cha mẹ làm tâm của chúng ta, thiên hạ sao có anh em không thân ái? Điều cha mẹ an lòng nhất chính là nhìn thấy anh em hòa thuận. Lấy tâm tổ tiên làm tâm ta, chúng ta lấy tâm cảnh của tổ tiên chúng ta làm tâm mình, thiên hạ không có gia tộc bất hòa, không có gia tộc nào chúng ta không biết, không có người thân nào chúng ta không biết, bởi vì chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, đều là người cùng một tộc. Chúng ta lấy tâm cảnh của tổ tiên để lập thân xử thế. Chúng ta có nghĩa vụ làm giảm bớt những đau khổ không ngừng trên nhân gian này. Tôi đã từng tiếp xúc với một người mẹ. Cô đã từng nghĩ đến con của mình, không nhịn được, vừa hay đang ở đó nấu cơm, không nhịn được đã lấy dao ra mà chém vào cánh tay của mình. Gặp chúng tôi còn chưa nói gì, đã ở đó ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa tuôn rơi. Cho nên thật sự đệ tử quy có thể cứu dân tộc của chúng ta, cũng có thể cứu cả thế giới này. Đây tuyệt đối là sự thật, không hề hư giả. Cho nên trong cả quá trình của khóa học, khiến chúng tôi thể hội sâu sắc rằng con người thực sự là bổn thiện, chỉ cần họ chịu học. Tôi còn nhớ vào dịp Tết năm nay, chúng tôi đã làm khóa học 9 ngày, tổng cộng 3 kỳ. Thời tiết rất lạnh, đã rơi tuyết. Các cụ già 70-80 tuổi, mỗi ngày đều đi đường núi, có đến mười mấy người đi bộ hơn một tiếng đồng hồ đến nghe giảng. Hãy nghe thì nghe cả một ngày, bất động. Quý vị coi sự hiếu học của những cụ già này khiến chúng tôi rất cảm động. Các cụ già hơn 80 tuổi nghe xong, quá xúc động, không nói được lời gì, cứ đứng ở đó nói. Khi tôi nghe giảng xong, trong tâm của tôi rất là dễ chịu. Càng nghe càng dễ chịu. Quý vị coi, tâm bổn thiện đó tương ứng. Trong 9 ngày đó, các em nhỏ 3-4 tuổi mỗi ngày đều đến, cũng rất nghiêm túc, còn dẫn theo những em nhỏ này đi hái rau, đi lao động, để cho các em cảm nhận được có nhiều người như vậy đang cống hiến, đang thành tựu việc học của các em, thành tựu sự trưởng thành của các em. Thật vậy, giáo huấn của Thánh Hiền phải dựa vào chúng ta thực hiện. Sau khi làm rồi mới có được thể hội sâu sắc. Việc đó không phải có thể nghĩ mà nghĩ ra được. Sau khi chúng ta thực hành rồi, đối với giáo huấn của Thánh Hiền, thậm chí đối với câu này của giáo sư Thôn Bi, khiến tín tâm của chúng ta kiên định không rời. Và tổ tiên của chúng ta cũng đã ấn chứng cứu thế giới này phải dựa vào nhân ái từ bi. Quý vị coi, 600 năm xa xôi trước đây, Trịnh Hòa xuống Tây Dương, ông có được chiến lực hải quân hùng mạnh nhất thế giới, đã đi qua hơn 100 khu vực quốc gia. Không chỉ không làm hại nhân dân ở vùng đó, điều càng quan trọng hơn là đem văn hóa của chúng ta và đem cả kỹ năng sinh hoạt, bao gồm nông nghiệp, bao gồm công nghiệp, tất thảy đều truyền cho họ một cách vô tư. Cho nên hơn 600 năm sau, tất cả những nơi mà Trịnh Hòa đã đi qua, rất nhiều khu vực đều xây miếu thờ cúng ông, cảm ơn ông. Đây đều là dùng đức hạnh để giáo hóa người, tuyệt đối không phải dùng vũ lực để bắt đạt người khác. Bởi vì trong nền văn hóa truyền thống, lấy mạnh hiếp yếu, đó là hành vi vô liêm sỉ, không thể nào làm ra được. Cho nên thực sự muốn khiến các nước trên thế giới được hòa bình thì nhất định phải học tập văn hóa truyền thống. Vào lúc đó, Ấn Độ có một quốc gia tên là nước Khachi. Quốc vương của họ đã nói một đoạn. Đại ý là nói thế này: ta và quốc gia của ta thật quá may mắn, có thể gặp được giáo huấn của thánh nhân, hà hạnh Trung Quốc thánh nhân chi giáo Triêm Cập Du Nhân. Ân trạch này đã giúp đỡ chúng ta. Họ mới trải qua quãng thời gian mấy năm, nhưng tâm đã thay đổi. Có nhà để ở, ăn cũng không có vấn đề gì. Vấn đề giáo dục và sinh hoạt đều được giải quyết. Quý vị coi, những người đương thời đã kính yêu như vậy, đã khẳng định như vậy đối với dân tộc của chúng ta. Cho nên chúng ta bản thân là một người trái đất, đem văn hóa truyền thống hoàng dương ra ngoài, đó cũng là nghĩa vụ chúng ta nên làm tròn. Và cứ như vậy, chúng ta đã có một sứ mệnh. Nhưng muốn khiến cho người ta sanh khởi tín tâm đối với văn hóa truyền thống, tất nhiên điều quan trọng nhất, trước hết phải làm ra tấm gương tốt mới được. Sức mạnh của tấm gương vô cùng lớn. Hơn nữa quý vị làm được rồi, người ta mới khởi tín tâm. Do vì chúng ta hy vọng hoằng dương văn hóa truyền thống như vậy, và quê hương của sư trưởng chúng ta ở Lô Giang, Thang Trì, Lô Giang, An Huy, chúng ta phải nên đem sự tri ân báo ân, thận chung truy diễn mà làm ra. Như vậy mới là dùng hành vi của chúng ta để hoằng dương văn hóa truyền thống. Và lãnh đạo đại lục, Chủ tịch Hồ đã nêu ra xã hội hòa hợp, thế giới hòa hợp. Cho nên cả một đại lục đều đang đi về phương hướng này. Chúng ta vừa hay là có thể làm một thị trấn mô phạm hòa hợp, đã làm ra được tấm gương của trấn này, thì tự nhiên có thể dẫn dắt cả Trung Quốc, dẫn dắt cả thế giới. Cho nên đã bắt đầu ở trấn Thang Trì. Sư trưởng khi bắt đầu đã khích lệ chúng tôi, xã hội hòa hợp bắt đầu làm từ tâm ta, làm từ nhà ta, làm từ trấn ta, từ huyện ta, từ tỉnh ta, còn có gì nữa, làm từ Trung Quốc của chúng ta, đều là bắt đầu làm từ căn bản. Muốn làm một trấn mô phạm, trước hết bản thân và gia đình phải làm tấm gương trước. Trong các khóa học mà chúng tôi mở ở trấn Thang Trì, bao gồm giáo dục các em nhỏ, bao gồm quan hệ mẹ chồng nàng dâu, quan hệ vợ chồng, thậm chí quan hệ chị em dâu đều phải giảng. Chúng tôi mỗi một tuần lễ đều đi vào làng đi vào trấn của họ, thậm chí là đến nhà họ để mà giảng dạy. Sau đó lại đến trung tâm trấn. Vào làng là đi đến những thôn trang ở bên ngoài thị trấn. Sau đó, ở trung tâm trấn, mỗi ngày đều có khóa học. Bởi vì lão tổ tiên giáo huấn chúng ta dựng nước quản dân, dạy học đứng đầu. Gia đình là một cơ sở để cả xã hội an định. Bắt đầu học từ gia đình. Và trong trọng tâm của gia đình, quan hệ vợ chồng là một then chốt. Quan hệ vợ chồng có thể hòa lạc, quan hệ gia đình tự nhiên sẽ hòa lạc. Bởi vì cha mẹ là tấm gương tốt nhất, là người tôn kính nhất của con trẻ. Có một em nhỏ, có một hôm em đang ngồi xem phim cổ trang với mẹ mình. Phim cổ trang đó là quay lại thời cổ đại. Kết quả em bé này xem được một nửa, bỗng nhiên nói với mẹ của mình rằng: "Mẹ ơi, hai người họ không phải là vợ chồng." Thật ra, hai người đó chính là vợ chồng. Mẹ của em nghe xong thì rất ngạc nhiên, liền hỏi con của mình: "Hai người họ là vợ chồng mà, tại sao con nói họ không phải là vợ chồng chứ?" Kết quả em bé này lập tức trả lời rằng: "Nhìn có vẻ không giống." Bởi vì hai vợ chồng trong TV thì kính nhau như khách, rất khách sáo. Tại sao em bé lại nói không giống? Em cảm thấy như thế nào mới là quan hệ vợ chồng? Có thể điều mà em nhìn thấy tức là phải cãi nhau om sòm mới là quan hệ vợ chồng. Các em đã cho rằng như vậy là bình thường. Còn việc tôn trọng lẫn nhau gọi là gì? Là bất bình thường. Cho nên thế giới này điên đảo rồi. Phải bắt đầu từ chúng ta mà sửa đổi. Sau khi tôi đi dạy học, bởi vì coi trọng giáo dục, bởi vì bản thân tôi chưa có kết hôn, tôi cũng chưa từng làm cha, cho nên chúng tôi muốn nói chuyện với phụ huynh người ta. Nói thế nào? Tôi chưa từng làm cha, nhưng mà cha của tôi đã từng làm cha. Tôi có thể đem kinh nghiệm của cha tôi ra nói cho những phụ huynh này nghe. Tôi liền bắt đầu suy ngẫm. Từng ly từng tí mà cha tôi từ nhỏ nuôi dạy chúng tôi, càng nghĩ thì sự cảm ơn đó cảm động càng sâu. Thật vậy. Nhân cách của chúng ta là do cha mẹ thành tựu. Mặc dù họ rất ít nói năng, nhưng mà họ đã dùng nhất ngôn nhất hành để nói với chúng ta. Cho nên tôi sẽ suy nghĩ như vậy. Tôi liền ở đó hồi tưởng lại. Cha của tôi trước giờ chưa từng phê bình bạn bè của ông và đồng nghiệp của ông. Một câu cũng không có. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến đây. Đối với cha tôi bỗng khởi lòng kính trọng. Cho nên tại sao hai chị gái của tôi và tôi, ba chị em chúng tôi không thể cãi nhau với người ta được? Bởi vì chưa học được. Tôi lại hồi tưởng về lúc tôi còn rất nhỏ. Bởi vì cha tôi, một số đồng nghiệp của họ trong công ty có tổ chức đưa người thân cùng nhau ra ngoài đi chơi một chút. Trong đó có một chị nọ đã nói với tôi, dì đã đi làm hơn 10 năm rồi, sau đó chưa từng gặp một vị chủ quản nào tốt như ba cháu thế này. Quý vị xem câu nói đó, cả đời này tôi cũng sẽ không quên được. Tức là khi người khác khẳng định cha mẹ của chúng ta, thì chúng ta đối với cha mẹ càng thêm tôn sùng, tôn kính. Càng thời thời nhớ đến làm sao noi gương cha mẹ. Bây giờ còn nói cái gì mà con trẻ phản nghịch, sẽ phản nghịch. Nói cái gì phản nghịch là bình thường. Cho nên rất nhiều trường học tổ chức họp phụ huynh với các phụ huynh. giáo viên chủ nhiệm hoặc thầy hiệu trưởng ở phía trên nói với những phụ huynh ngồi bên dưới, nhất là học sinh cấp 2, nói với phụ huynh ngồi bên dưới: con em của quý vị, khoảng thời gian này gọi là thời kỳ lốc xoáy. Các em chắc chắn sẽ phản nghịch, sẽ phản nghịch. Những lời này nói xong, tức là bảo những phụ huynh này quay về làm cái gì? Quay về mỗi ngày thấp thỏm lo âu, lốc xoáy sắp đến rồi. Quay về ngồi ở đó căng thẳng thần kinh, quả nhiên tâm tưởng thì thế nào? Lốc xoáy mà họ mong chờ rồi cũng tới. Nền văn hóa mấy ngàn năm chưa bao giờ sinh ra một người phản nghịch, ngỗ nghịch. Chúng ta thật là lợi hại, trong mấy chục năm ngắn ngủi đã sinh ra được sự phản nghịch. Nguyên liệu của nó là gì? Nguyên liệu của nó chính là tư tưởng sai lầm. Con trẻ hiếu để làm sao phản nghịch được? Khiến bản thân tôi còn cảm thấy tôi hơi bị không bình thường. Con chạy đi hỏi mẹ tôi, mẹ con có phản nghịch không? Mẹ của tôi suy nghĩ một lát, không có. Tôn kính cha mẹ làm sao phản nghịch được? Thậm chí cha tôi trừng mắt nhìn chúng tôi một cái, chúng tôi liền ngoan ngoãn như con cừu non vậy. Đó là bởi vì uy đức của đức hạnh. Đó chắc chắn không phải là cưỡng ép con cái. Rốt cuộc thế nào gọi là bình thường? Rốt cuộc thế nào gọi là không bình thường? Phản nghịch có một căn nguyên là khi cha mẹ không làm tấm gương cho con cái, khi con cái không tin tưởng cha mẹ, thậm chí là khi các em còn oán trách cha mẹ, các em mới sinh ra kết quả đó. Bởi vì quý vị chỉ yêu cầu các em, mà bản thân quý vị không làm, quý vị bảo các em học hành cho tốt, quý vị ở đó coi tivi, quý vị ở đó đánh mặt trượt, sau đó em ngồi ở đó rất khó chịu, quý vị nói con mau mau đi học bài cho mẹ, nếu không mẹ lấy gia pháp ra đấy. Kết quả em rất bất lực, ôm lấy cái cây cột đó, không muốn lên lầu. Sau đó quý vị nói với các em, mẹ đếm đến ba. Sao quý vị cười rồi? Quý vị thường hay đếm, có phải không? Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe thấy cha của tôi nói cha đếm đến ba. Sao còn có chuyện đếm đến ba? Trừng mắt một cái đã không dám rồi, còn đếm đến ba. Cho nên quý vị coi, luôn yêu cầu em đi lên rồi, rất không cam tâm, trong đầu vẫn còn ở đó nghĩ giai nam chính, giai nữ chính, sao các em học được? Nhà chúng tôi không phải bảo chúng tôi học bài, bà bảo chúng tôi đừng học nữa. Mẹ của tôi mỗi lần hơn 10 giờ, 11 giờ liền đi lên dục ba chị em chúng tôi đi ngủ, đừng có học nữa. Luôn luôn nghe thấy tiếng bước chân của mẹ tôi, chị của tôi liền bắt chước lời mẹ tôi nói, học theo bà. Đi ngủ thôi, đừng có học nữa. Ba chị em chúng tôi liền ở đó cười, mẹ tôi cũng ở đó cười. Bởi vì từ khi biết nhớ chuyện đến nay, sau khi ăn cơm xong, cha tôi liền đi vào phòng sách đọc sách. Cho nên giáo dục không có phức tạp gì hết. Lão tổ tiên chúng ta chỉ một chữ đã giảng thấu triệt về nói rồi. Quý vị coi một chữ giáo trong giáo dục viết thế nào? Chữ giáo tiểu triện đánh hai dấu chéo. Bên trái chữ hiếu đó là đánh hai dấu chéo, bên dưới là một em bé. Bên phải là cha mẹ cầm lấy một cành cây nhỏ, thời thời nhắc nhở chúng ta. Đó là một chữ dạy. Hai dấu chéo là cha mẹ đã vẽ một dấu chéo, con trẻ theo đó vẽ tiếp một dấu chéo ở dưới. Cái đó là thân giáo, không phải ngôn giáo. Sự giáo dục này đâu có một bộ ngôn nào, không có. Cho nên con trẻ tự nhiên sẽ truyền thừa lại như vậy, học tập lại. Đây là một chữ giáo. Đây là cách dạy đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất. Cho nên rất nhiều cha mẹ thành công, người ta vừa hỏi họ, anh đã dạy như thế nào, họ đều không trả lời được. Họ nói, tôi cũng không nói gì con tôi. Đều không phải dùng cách nói, đều là đem hiếu đạo, đem lòng nhân ái ra biểu diễn cho con của họ xem. Đây thực sự là một chút cũng không sai lệch. Chúng ta bây giờ ở tổ quốc đại lục, mấy giáo viên chủ giảng phụ trách các khu vực, tất thảy đều là cha mẹ của họ rất thật thà, đều đã đem sự chất phác này, đem hiếu đạo này truyền lại cho họ. Họ chỉ cần có hiếu tâm đối với xã hội, đối với dân tộc, tự nhiên họ sẽ có cảm giác sứ mệnh. Cho nên gặp được cơ hội như vậy, họ sẽ xả bỏ danh lợi của mình một cách rất là tự nhiên. Điều họ khởi lên là tinh thần phụng hiến đó. Bởi vì bản thân tôi làm ngành giáo dục, nên từ một số tình hình giáo dục trong gia đình của chính tôi trong nửa cuộc đời trước, và cả một số tình hình giáo dục của những bạn bè người thân khác, bắt đầu suy ngẫm quán chiếu. Quý vị coi, chúng ta ăn cơm, ăn cơm là đang ở trong văn hóa truyền thống. Khi con trẻ đang ở đó giúp đỡ, đang ở đó sắp xếp chén đũa, đã dạy dỗ em, gia đình là một nơi để cống hiến. Gia đình là phải thời thời có thể cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ, phải thường xuyên giúp đỡ. Trong khi sắp xếp chén đũa, trong quá trình bới cơm ra, đã dạy cho em tâm cung kính, trình tự lớn nhỏ. Cho nên, có một thầy giáo đã nói, trong đầu anh chưa bao giờ nghĩ qua có chuyện ông nội chưa ăn cơm, cha mình chưa ăn cơm, mà các anh đã ăn cơm rồi. Gia phong chính là đã truyền như vậy. Ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ, sau khi nghe xong mới nói thì ra vẫn có người là con cái ăn cơm trước. Cho nên nhìn vào trình tự khi ăn cơm, trình tự gấp thức ăn, sẽ nhìn thấy gia đạo đang suy hoại. Miếng thức ăn đầu tiên chúng ta gấp lên cho ai ăn? Khi ông bà nội, khi cha mẹ đều có mặt, miếng đầu tiên cho ai ăn? Các bạn thân mến, quý vị còn nghi ngờ. Bây giờ đã nghi ngờ rồi, quay về sẽ không được nữa. Chúng ta phải thời thời nhắc nhở chính mình, biết trước biết sau. Miếng thức ăn này trình tự trước sau gấp sai rồi, gia đạo coi như xong luôn. Vì tất nhiên là phải biểu diễn hiếu đạo cho con trẻ coi trước. Cho nên thức ăn đó gấp sai rồi, lấy trái cây từ trong tủ lạnh đó ra cũng sai rồi. Bại tướng hiển lộ. Các bạn thân mến, nếu như cha tôi lấy trái cây từ trong tủ lạnh ra, cái thứ nhất đưa cho chúng tôi trước, vậy là phiền phức rồi. Hôm nay tôi đã làm bại gia tử rồi. Hôm nay sẽ không thể nào có duyên phận như vậy với mọi người. Cho nên quý vị coi, lấy trái cây có quan trọng không? Các bạn thân mến, sự việc không có lớn nhỏ. Tại sao không có lớn nhỏ? Mỗi một sự việc không phải tăng trưởng hiếu tâm tình thương của con trẻ thì sẽ tăng trưởng sự tự tư tự lợi của em. Mỗi một sự việc không phải tăng trưởng tâm cung kính của em thì sẽ tăng trưởng sự ngạo mạn của em, sự ích kỷ của em. Việc học như lái thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Ở đâu tiến lùi? Trong một cái nhấc tay, trong một cái nhấc chân đều có tiếng lùi. Cho nên tại sao Đệ Tử Quy dạy kỹ như vậy? Cha mẹ gọi, lập tức dâng. Là cung kính hay là căn bản ngay cả cha mẹ cũng không cung kính? Đông ấp lạnh, hạ quạt nồng, là thời thời có thể nhìn thấy nhu cầu của cha mẹ, có một tấm lòng quan tâm đó, hay là chỉ nghĩ tới chính mình, hoàn toàn không lãnh hội được cảm nhận của người khác? Quý vị coi, đều ở trong một động tác nho nhỏ này. Có tiếng, có lùi. Cho nên những gia huấn cổ xưa này đã nói với chúng ta, tuyệt đối không thể coi thường những chi tiết trong cuộc sống này được. Tôi còn nhớ hồi đó ăn cơm, lần nào cũng là cha tôi nói, nào đi gọi ông bà nội ăn cơm. Tôi vui mừng hớn hở mà chạy ra ngoài gọi ông nội tôi. Hơn nữa, ông nội của tôi thường hay có rất nhiều nơi để đi đánh cờ với người ta, nói chuyện với người ta. Tôi đều đã rất hiểu ý, hầu như đều có thể đoán ra được hôm nay là thứ mấy, ông nội có thể đang ở đâu. Cho nên khi tôi nhìn thấy ông nội của tôi liền kêu lên, ông nội, về ăn cơm. Một sự việc rất chi diệu đã xảy ra. Khi tiếng gọi này truyền ra ngoài rồi, ông nội của tôi liền cười. Không chỉ có ông nội tôi cười, cả con đường đó, những người khác cũng đều cười. Tại sao? Quý vị coi, niềm vui gia đình này thông với sự lương thiện, thiện tâm. Tất cả mọi người nhìn thấy ông cháu người ta hòa lạc như vậy, họ cũng đều cảm thấy rất hoan hỷ. Kết quả, chúng ta coi thử bây giờ không phải cháu đi gọi ông nội ăn cơm. Bây giờ là ông nội gọi cháu ăn cơm. Vậy cũng chưa nghiêm trọng. Sau khi gọi về rồi, còn phải đút cho cháu ăn. Hễ đút, còn phải đút một tiếng đồng hồ. Điều này đối với lão tổ tiên chúng ta mà nói, tại sao ngu si đến thế này? Làm sao có chuyện gia đạo không bại được? Cho nên quý vị coi, tiểu hoàng đế, tiểu công chúa đều bị chúng ta dạy ra rồi. Sau khi dạy ra rồi, tính khí các em nóng như vậy, chúng ta mới ở đó than vắn thở dài. Mình có phải tạo nghiệp rồi không? Có phải mình không tích đức không? Không phải, phương pháp không đúng. Thật vậy, phương pháp đã vừa truyền qua rồi, rất nhiều em nhỏ, cha mẹ lương thiện. Sự lương thiện đó của họ vẫn còn. Vẫn có gieo trồng một số hạt giống tốt. Nhưng mà vấn đề là bây giờ tưới nước không có tưới lên hạt giống lương thiện của các em. Cứ tưới lên tập tính của các em, cho nên tập tính đó vẫn tiếp tục nảy mầm. Chúng ta, từ những chi tiết cuộc sống, phải rất bình tâm trường dưỡng hiếu tâm của con trẻ, trường dưỡng tâm cung kính của con trẻ, trường dưỡng tâm tinh tế, nhẫn nại, tình thương của con trẻ. Nằm ngay trong từng ly từng tí khi chúng ta chung sống với con trẻ. Sau này mua trái cây, phải mua những thứ ông bà nội thích ăn. Quý vị coi, bây giờ người một nhà mua những thứ gì để mua thứ ai thích ăn trước. Đi đâu chơi, đều đi chỗ ai thích chơi trước. Đến những khu giải trí đó, các cụ già 60-70 tuổi cũng bị kéo đi. Sau khi kéo đi, nhìn thấy cháu mình ngồi trên cái trò cao ngất đó trượt xuống ở đó. À, các cụ có dám ngồi không? Ngồi rồi mạng cũng không còn. Bây giờ con người đáng thương đến thế nào? Đem tiền đi chịu tội. Tại sao phải muốn kích thích như vậy? Nội tâm trống trải. Cuộc đời không có mục tiêu. Đi học như vậy rất là đau khổ. Đi làm công việc đó cũng rất là oán than. Không có một chút niềm vui nào. Nhưng mà mỗi ngày phải bắt buộc đi làm những việc đó. Cho nên trong tâm rất sầu muộn, buộc phải trút bỏ. Quý vị coi, những người cổ xưa thường hay nghĩ về việc tận hiếu, thường hay nghĩ về mưu cầu phước lợi cho nhân dân. Họ ngẩng lên không hổ với trời, cúi xuống không thèm với người, ở giữa dùng sơn thủy này mà vui sướng vô cùng. Đều có thể viết ra những câu từ xinh đẹp đó. Chúng ta bây giờ viết không được. Một nhóm các em nhỏ cùng các em nhỏ Nhật Bản tham gia hội trại hè đã đến Trung Quốc. Nhật Bản người ta rất yêu quý thế giới tự nhiên. Kết quả viết ra những lời điều rất có cảm xúc. Kết quả những em nhỏ Trung Quốc chúng ta đã đi Nội Mông, đi một số khu phong cảm. Viết thế nào? Đã viết mấy câu, viết rằng, à, thảo nguyên rộng lớn xinh đẹp, em yêu thảo nguyên rộng lớn, không viết được nữa. Khả năng cảm nhận của em đều không có. Cảm nhận điều gì? Cảm nhận trò chơi điện tử, cảm nhận tivi. Trơ lì rồi. Bây giờ bao nhiêu em nhỏ đều phải từ các cửa tiệm Internet mà khiêng ra. Kéo cũng kéo không nổi. Dạy hiếu, dạy đạo đức quan trọng. Bây giờ những thứ sát đạo này, bất luận là những tà tri tà kiến trên truyền thông hay là trên mạng này, đều đang tàn hại thế hệ sau của chúng ta. Nó còn nghiêm trọng hơn cả nha phiến. Nha phiến là tàn hại thân thể quý vị. Những tư tưởng sai lầm này là tàn hại tâm linh, tàn hại tư tưởng. Điều này bây giờ cũng là không tiến ác lùi. Chúng ta không dạy con trẻ hiếu đạo cho tốt. Một nhóm lớn con cháu viêm hoàng sẽ lành ít dữ nhiều. Vào thời nhà Thanh, tiên sinh Lâm Tác Tự nhìn thấy sự nguy nan của quốc gia, cứ tiếp tục hút nha phí như vậy, người Trung Quốc chúng ta tự mình sẽ sụp đổ. Cho nên đối mặt với nguy nan lớn như vậy, ông đã bước ra một bước. Ông phải đi cấm thuốc. Lúc đó Trung Quốc người hút nha phiến có hơn ngàn vạn người. Và chỉ dùng nha phiến để kiếm tiền đã có hơn trăm vạn người. Kiếm đồng tiền trái lương tâm, đồng tiền quốc nạn. Cho nên 100 vạn người đó đều đang chăm chăm cái đầu của ai? Chăm chăm cái đầu của tiên sinh Lâm Tác Từ, muốn lấy mạng của ông. Ông đi cấm thuốc, tất cả những đồng tiền đen tối của họ sẽ không kiếm được nữa. Các bạn thân mến, chúng ta bây giờ hoàng dương văn hóa truyền thống, có người nào muốn chặt đầu của chúng ta không? Không có. Người ta còn vỗ tay cho quý vị, còn giúp đỡ quý vị, còn ủng hộ quý vị. Quý vị coi, tiên sinh Lâm Tác Từ khó khăn như vậy mà vẫn làm. Đó cũng là tổ tiên của chúng ta. Chúng ta phải noi gương. Hơn nữa, thật ra mà nói, khi chúng ta đi hoàng dương văn hóa truyền thống, lợi mình lợi người. Quý vị làm ra tấm gương rồi, quý vị làm ra tình thương rồi, thì con trẻ sẽ noi gương. Chúng ta có một nhóm các em nhỏ từ mẫu giáo đã bắt đầu học văn hóa truyền thống. Cô giáo nói với em, nếu như em có 100 triệu, em sẽ làm những gì? Em bé này từ nhỏ đã tiếp xúc với văn hóa truyền thống. Chí nguyện đầu tiên là em muốn xây dựng một trường học để hoàng dương văn hóa truyền thống. Quý vị coi, cha mẹ em tận tâm tận lực. Em bé này cảm động thấu trong tâm, em đã nhìn thấy. Tất nhiên ra ngoài hoàng dương văn hóa truyền thống, không thể để trong nhà thành ra nghiêng ngựa tan dở. Phải biết trước biết sau, quan hệ vợ chồng, quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trong nhà đều xử lý tốt đẹp. Đem kinh nghiệm thực tiễn quý báu này ra để cúng dường cho đại chúng, tình cảm thật, văn chương hay. Người ta nghe xong sẽ vô cùng hoan hỷ. Tuyệt đối không thể trong nhà còn chưa chăm sóc tốt đã ra ngoài hoàng dương thì rất có thể sẽ phản tác dụng. Người ta sẽ nói, anh xem lại hoàng dương văn hóa trong nhà của mình còn làm chưa tốt, nó vẫn có tệ nạn. Có thể chúng ta dùng thân mình khiến cho người ta hiểu lầm văn hóa truyền thống. Việc thứ nhất, muốn xây trường học. Việc thứ hai là muốn xây bệnh viện. Nhìn thấy người bệnh khổ trên thế gian rất là nhiều. Chí nguyện thứ ba, em nói muốn làm thầy giáo Thái. Cho nên chúng ta thật sự có những lúc nửa đêm đang ngủ cũng bật cười tỉnh giấc. Tại sao? Có những hậu sinh giảng bối như vậy đang ở đó dụng công, chúng ta còn sầu gì nữa? Văn hóa truyền thống nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mẹ của em rất có trí huệ. Các bạn thân mến, nếu như là con trai của quý vị nghe xong sẽ thế nào? Rất vui mừng. Đừng có đắc ý danh giáo nha. Mẹ của em vào buổi tối hôm đó, bởi vì mẹ của em hôm đó vừa mới đi dạy học ở tỉnh khác, tức là cô giáo Thiệu Nhã Trung của trung tâm chúng tôi, cô giáo Thiệu cũng đã từng đến Malaysia diễn giảng. Bây giờ cô ở tổ quốc đại lục giảng về giáo dục tố chất. Cô giảng vô cùng thấu triệt. Cô đã nói với con của mình, ngày nay con có những chí hướng này rất tốt. Nhưng mà mẹ nói với con nha, những chí hướng này không lẽ phải đến lúc có 100 triệu mới làm được sao? Nếu như không có 100 triệu, có làm được không? Cho nên quý vị coi, nếu như con trẻ dừng lại ở việc nói có 100 triệu mới có thể làm những việc này, thì lúc đó em sẽ không biết từ đâu để nâng cao chính mình. Con muốn xây trường học, bây giờ trước hết đạo đức học vấn của con phải nâng cao. Một cách tự nhiên, con sẽ chiêu cảm rất nhiều nhân sĩ cùng chí hướng, cùng nhau để làm những việc này. con muốn xây bệnh viện thì trước hết con phải có y thuật cao siêu. Cho nên em bé này hơn 300 huyệt đạo cơ thể người em có thể học thuộc lòng. Có thể có lương y xuất hiện, đó là sự an ủi của bao nhiêu bệnh nhân. Đó là sự giải trừ khổ nạn cho bao nhiêu bệnh nhân. Tiếp theo đó, cô lại nói với con của mình rằng, ngày nay, chúng ta muốn giống mấy thầy cô ra ngoài Hoàng Dương văn hóa truyền thống, có cần phải có 100 triệu không? Con coi thầy giáo Thái có 100 triệu không? Tất nhiên em bé đó không có chạy qua chỗ của tôi, sờ vào túi áo tôi. Cho nên thực sự làm việc tốt, không cần lúc bắt đầu phải có rất nhiều tiền. Thực sự làm việc tốt, điều quan trọng nhất là cái tâm chân thành đó, cái tâm thương yêu đó. Tự nhiên có thể chiêu cảm được những nhân duyên, có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức. Đây đều là đạo lý, biết trước biết sau. Cho nên trước hết, phải có không khí đó để cống hiến, để biểu diễn ra. Thế hệ sau chính là đã học tập như vậy. Chúng ta trong khi giáo dục thường hay nhắc tới một câu, người tính không bằng trời tính. Nếu như người làm mẹ mua trái cây về, trái tươi ngon nhất vừa mới xuất hiện. Sau đó thấy cha mẹ chồng đi ngủ hết rồi, lập tức đem ra nói với con trai của mình, con trai, đây là mẹ đặc biệt để dành cho con đó. Con cùng quý vị có cảm động không? Sau khi em ăn lâu rồi, chỉ nhìn thấy trái cây, không nhìn thấy tâm của quý vị. Bởi vì điều em học được không phải hiếu đạo. Điều em học được là tình thiêng. Điều em học được là mình thích làm cái gì thì làm cái đó. Hiếu đạo và đạo nghĩa để ở sau đã. Quý vị coi chỉ một động tác, đối với thái độ nhân sinh của con trẻ đã sai khác rất xa. Khi các em nhìn thấy thứ chúng ta mua đều là cho em ăn, không cho ông bà nội ăn, em sẽ học theo rất triệt để. Cho nên sau này em kiếm tiền mua những trái cây đắt nhất đó sẽ cho ai ăn? Không cần đợi đến con trai em, đều cho bạn gái em ăn hết. Cho nên bây giờ có quá nhiều phụ huynh đang ở đó lắc đầu, lấy về một đứa con dâu thì mất luôn một đứa con trai. Người tính không bằng trời tính. Chúng ta luôn cảm thấy chúng ta rất thông minh, rất biết tính toán. Vào thời xưa, có một vị thái thái, cô họ Đường. Mẹ chồng của cô họ Thôi. Cô đã gả đến nhà họ Thôi. Và mẹ chồng của cô gái họ Đường này đã rụng hết răng rồi, ăn uống rất là khó khăn. Cho nên buổi sáng, mỗi ngày cô đã ăn mặc vô cùng trang nghiêm mà đến thăm hỏi mẹ chồng của mình. Sau khi hành lễ với mẹ chồng rồi, đã bước vào chăm sóc mẹ chồng của mình. Hơn nữa, bởi vì mẹ chồng của cô không còn cách gì ăn được nữa, cô đã đích thân cho mẹ chồng mình bú sữa. Quý vị coi, cô đã đem sữa của mình không cho con của mình bú trước, mà ưu tiên cho mẹ chồng của mình bú trước. Đã buông bỏ tình thiêng mà khởi lên đạo nghĩa, hiếu tâm. Mẹ chồng của cô đến lúc lâm chung đã dặn dò tất cả con cháu của bà. Bà nói, các con coi, con dâu này của ta hiếu thuận như vậy, ta đối với các con không có yêu cầu gì hết, tất cả mọi người các con nhất định phải hiếu kính với trưởng bối này. Kết quả, nhà họ Thôi này trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, người làm quan đã có đến mấy chục người, đó là vào đương đại nhà Đường. Một gia tộc có số người làm quan đông nhất. Các bạn thân mến, nhờ vào điều gì? Không lẽ là tài phú to lớn mà khiến cho họ có thể làm quan? Không phải, mà nhờ vào sự chí hiếu của con dâu đối với mẹ chồng. Đã chiêu cảm đến gia đạo hưng thịnh như vậy. Cho nên lão tổ tiên nói, chịu thiệt là phước. Quý vị coi câu nói này, chúng ta nghe rồi, có chịu làm không? Nếu như chúng ta không chịu làm, thì đây là thông minh lại bị thông minh hại. Chúng ta nhìn thấy vào thời nhà Minh, có một gia đình nhà họ Ngô, vợ của ông ấy họ Tôn. Chồng của cô có một người mẹ kế. Mẹ kế sau đó đã sanh một người em trai, hai em họ. Kết quả cha chồng của cô qua đời. Sau khi qua đời, mẹ kế của cô đem tài sản ngàn lượng giấu đi hết. Và cả quá trình đều luôn ngược đãi chồng cô. Trong quá trình ngược đãi chồng cô, chồng cô trong tâm rất bất bình, muốn đi tìm mẹ chồng cô để lý luận. Người vợ này lập tức ngăn anh lại. Cô nói, anh là người làm con phải bình tĩnh. Chính mình có làm đúng hay không là quan trọng nhất, không thể nào yêu cầu mẹ mình trước. Bởi vì nếu như anh đi cãi nhau với mẹ rồi, thì chúng ta có tư cách gì mà nói người khác? Người khác sai rồi, chúng ta cũng sai rồi. Vậy chúng ta sai rồi, phải kiểm điểm chính mình trước, phải mắng mình trước. Cho nên khi chúng ta đang làm việc theo cảm tính, người chồng sai rồi, thì mình cũng phải sai cho anh ấy coi. Vậy chúng ta có tư cách gì để đi nói lỗi của chồng mình? Chúng ta phải nên mắng chính mình, bởi vì chúng ta cũng là người như vậy, chúng ta cũng sai. Cho nên phải lý trí, trước hết không yêu cầu người khác, mà yêu cầu chính mình trước. Con người luôn quay về với thái độ này. Chánh kỷ hóa nhân, rất nhiều nguy cơ trong gia đình sẽ được hóa giải. Nhưng mà chỉ vì không quay về lý trí này lại hành xử theo cảm tính, việc nhỏ biến thành việc lớn. Tới sau cùng, không thể thu xếp được. Rất nhiều vợ chồng ly hôn. Đến nơi để làm thủ tục rồi. Bỗng nhiên nhân viên làm việc đó thuận miệng đã hỏi một câu, hai người tại sao muốn ly hôn? Kết quả hai vợ chồng bỗng nhiên cũng suy nghĩ một lát. Lúc đầu tại sao chúng ta cãi nhau? Đã cãi nhau đến nỗi ban đầu tại sao cãi nhau? Quên mất, thành ra vì một cục tức. Vì một cục tức, quên mất ai? Quên mất ân nghĩa vợ chồng. Quên mất ân nghĩa, đạo nghĩa đối với thế hệ sau. Quý vị coi tâm trạng đó, tính khí đó có tệ hại không? Kiểm soát tâm trạng mới có thể thật sự kiểm soát chính mình, kiểm soát tương lai của gia đình. Cho nên tính khí nổi lên rồi, mau mau lấy để tự quy ra đọc. Mau mau chánh niệm phân minh. Thật vậy, người ta quay về nói, được, bản thân mình làm tốt trước đã. Tâm trạng đó sẽ được xoa dịu lại. Cô nhắc vợ chồng của mình, anh không thể nào như vậy. Sau đó chia tài sản. Ngoài số tiền tài giấu riêng ra, lại đem mảnh đất tốt nhất để dành cho mình và con trai của riêng mình. Đem mảnh đất xấu nhất đó, chia cho người con trai lớn này. Người chồng này lại không chịu được nữa. Vợ của anh lại ngăn cản anh. Các bạn thân mến, có một người vợ hiền đức như vậy, gia đạo nếu không hưng thịnh cũng khó. Cho nên người Trung Quốc nói lấy một người vợ tốt thì có thể như thế nào? có thể thịnh ba đời. Lấy một người vợ không tốt thì sao? Sẽ bại ba đời. Ba đời đó là khách sáo rồi, mà phải bại thành một mớ hỗn loạn, không kéo về được nữa. Cho nên điều này rất then chốt. Sau đó, chưa được mấy năm sau, em trai của anh bởi vì cờ bạc, tất cả gia sản đều bị thu sạch. Mẹ chồng ở đó lẻ loi cơ hàn. Các bạn thân mến, đến lúc này nếu như quý vị là người đương sự, quý vị sẽ làm thế nào? Chúng ta có thể nào đứng ở đó nói trời xanh có mắt? Vậy là không được. Đối với mẹ kế và em trai của mình, nhìn nhưng không thấy, thì chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Cho nên, một người để tiếng xấu muôn đời hay là đức soi hậu thế đều là nằm giữa một niệm. Vẫn là vợ của anh nhắc vợ anh. Cho nên thực sự, lấy một người vợ tốt có thể khiến sự nghiệp, gia nghiệp của người chồng đều có thể hưng thịnh lên, giúp chồng dạy con. Cô lập tức bảo chồng của mình mau mau đi mời mẹ chồng về nhà, mau mau đi rước em trai của anh về nhà. Không chỉ rước về nhà mà còn tận tâm tận lực dạy dỗ em trai anh. Một người em trai đã tham của anh nhiều tiền như vậy, lương tri của anh ta vẫn còn, chỉ là không chống lại được tập tính của mình. Rất muốn sửa, sửa không được. Nhưng mà chỉ cần anh trai của anh, người thân của anh, có một tình thương chí thành và lòng trách nhiệm, thì sẽ có thể chuyển hóa anh. Sa ngã như vậy rồi, anh trai hoàn toàn không tính toán chuyện xưa mà bao dung anh. Thiện căn hiển lộ đã dạy tốt em trai mình. Vợ của anh đã sanh cho anh ba người con trai. Ba người đều thi đậu tiến sĩ. Một người đậu tiến sĩ ghê gớm lắm rồi. Tiến sĩ đó là người nổi trội nhất cả nước mới có thể thi đậu tiến sĩ. Rất nhiều người đã thi 20-30 năm đều chưa chắc đã thi đậu được. Phải thông qua huyện, thông qua tỉnh, thông qua toàn quốc. Kết quả cô sanh ba người con, ba người đều thi đậu tiến sĩ. Chịu thiệt là phước. Người nợ quý vị, ông trời sẽ trả quý vị. Cho nên nếu như người ta thật sự hiểu rõ chịu thiệt là phước, thì phiền não trong đời của họ đều không còn nữa. Chỉ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ. Thậm chí phiền não hiện tại tất thảy đều không còn nữa. Cho nên đời người nên biết đủ. Người sống sao cho sáng tỏ rồi thì hiện tại sẽ được tự tại. Đó chắc chắn không phải là sau khi học xong 3 năm, 5 năm mới có thể tự tại. Hiện tại đều không tự tại được, làm sao có thể bảo đảm 3 năm, 5 năm sau này? Cho nên, được lợi ích lớn nhất chính là người thật thà. Thật thà là con đường tắt nhanh nhất để tu dưỡng đức hạnh. Chúng ta nghỉ đông, nghỉ tây, nghỉ cả nửa ngày đã đi một đường vòng rất lớn. Tiếp theo những điều mà chúng ta nói đây, câu nào cũng là kinh nghiệm trí huệ quý báu của lão tổ tiên. Chúng ta dùng một tâm chí thành cung kính để lãnh nạp những giáo huấn này. Cho nên lão tổ tiên đối với việc xây dựng gia đình của chúng ta nói với chúng ta: thiếu thời như thiên tánh, thói quen thành tự nhiên. Liền có thể hiểu được rằng giáo dục một đứa trẻ là việc then chốt nhất. 3 tuổi thấy 80, 7 tuổi thấy cả đời. Rất nhiều người sau khi nghe xong câu này liền thấy nản chí. Con trai của tôi đã 17 tuổi rồi, làm sao đây? Chỉ cần có giáo huấn của lão tổ tiên thì không sợ, không có cách. Cho nên quý vị thầy cô, chúng ta đều đã già một đống tuổi rồi mới học. Chí thành cảm thông, đá vàng cũng mở, thì tất nhiên những năm tháng hoàng kim nhất vẫn là trước lúc 7 tuổi. Cắm rễ trong tâm con trẻ, chúng ta nhìn thấy câu chuyện trong Nhị Thập Tứ Hiếu đều là hồi còn nhỏ mà đã có thành tựu. Cho nên thiên tánh phải được cắm vào trong tâm, và trí huệ của lão tổ tiên chúng ta đã nhìn rất sâu xa, từ thai giáo đã bắt đầu làm rồi. Không chỉ làm từ thai giáo, điều càng quan trọng hơn, trước khi mang thai đã bắt đầu dự tính rồi. Bởi vì có đức hạnh sẽ có thể chiêu cảm con cháu tốt đẹp, cho nên trước hết phải nên bồi dưỡng đạo đức học vấn, trước hết phải nên làm việc tốt, rồi mới nói thai giáo. Thai giáo đó đều là hạ công phu từ trong tâm. Cho nên khi hai vợ chồng vẫn còn chưa mang thai, trước hết phải học Đệ Tử Quy. Đó chính là gia giáo tốt nhất, thai giáo tốt nhất. Bây giờ biến thành coi trọng bề mặt, không trọng thực chất. Bây giờ còn có thai giáo làm như thế nào? Người vợ ngồi đó đánh mạt chược, sau đó thì mở âm nhạc cổ điển, lấy tai nghe đó đặt lên trên bụng. Quý vị coi có điên đảo không? Vậy mà cũng dạy được sao? Tai nghe đó cũng không có cha con, mẹ con tâm liền tâm, lợi hại như vậy. Đó mới lợi hại. Cho nên có một người bạn nhỏ, sau khi em ra đời, buổi tối luôn quấy khóc, trừ phi nghe thấy âm thanh đánh mạt chược mới chịu ngủ. Bởi vì mẹ của em trong thời kỳ mang thai đều ở đó đánh mạt chược, âm thanh mạt chược và mạt chược gia vào nhau đó, em nghe thì thấy khá dễ chịu. Cho nên những em nhỏ như vậy, quý vị coi sanh ra rồi thì đã chú định phải làm ma cờ bạc. Thói quen của cha mẹ đã tự tay hủy hoại con em mình. Một thai giáo thực sự, chúng ta là con cháu Viêm Hoàng đều rất may mắn, đông độ khó sanh. Thời Chu có Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự, Tam Thái đã làm cho chúng ta tấm gương tốt nhất. Cho nên con cháu đời sau khâm phục ba vị nữ thánh nhân này. Ngoài việc khâm phục ra, cũng hy vọng tất cả những người làm vợ, làm cha mẹ đều phải trở thành thánh nhân, đều phải trở thành nhân tố quan trọng nhất để gia đạo ngàn năm, trăm năm không suy, chính là người mẹ tốt. Cho nên hai chữ Thái Thái này là sự tôn kính cao quý nhất đối với giới nữ chúng ta. Chúng ta đối diện với văn hóa tốt như vậy, đối diện với xưng hô cao quý như vậy, thì chúng ta phải xứng đáng với xưng hô này. Cho nên người có chí tâm cầu đạo chắc chắn có thể làm tốt đức hạnh của mình, chắc chắn có thể từ thai giáo, thậm chí là trong cả quá trình trưởng thành của con trẻ, chúng ta làm tấm gương tốt nhất cho các em. Bây giờ con trẻ lớn rồi, chúng ta dùng một tâm chí thành, một tâm chân thành, trước hết tự mình làm Đệ Tử Quy, trở thành tấm gương cho các em. Dạy dỗ con cái phải dạy mình trước. Cho nên sau khi quay về, người trong nhà ai học trước ai học sau, chúng ta không căng thẳng. Điều quan trọng nhất, bắt đầu làm từ chính chúng ta. Vở kịch hay chánh kỵ hóa nhân, đừng có chỉ coi trong tivi, phải biểu diễn ra một cách triệt để trong cuộc đời của chính chúng ta. Tại sao chúng ta lại thích coi phim nhiều tập? Bởi vì bản thân của chúng ta không diễn ra được, đều cứ ở đó hâm mộ. Khi bản thân chúng ta diễn ra rồi, phim truyền hình đó không có hương vị gì nữa. Chúng ta mỗi ngày đều đã sống trong niềm vui gia đình, đều đã sống trong pháp hỷ. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn đến đây trước, xin cảm ơn mọi người. Hiếu thân tôn sư. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.